tối mà lại mấy trăm lạy, mỗi tối lại mấy trăm lạy thì tội cái đâu còn nữa. Lại dần vài tháng mình thấy mình phước không giống có tội. Bởi vậy tôi hết rồi. À, có nhiều người nữa, tôi lạy một bữa tôi thấy tôi hết tội, bữa tôi lạy hoài. Lạy hoài à. Rồi cái phước tôi để đâu cho hết, chắc cho dày. À. Thực ra mấy cái câu đó cũng vậy nữa. Cái câu đó, thứ nhất là cái câu đó là cũng câu tượng trưng. À, nó không có nghĩa là hãy lạy một lạy là được như vậy. Cái thứ hai nữa đó, cái lạy đó lại là cái lạy quyết định, chứ không phải là cái lạy bắt đầu. Ví dụ ví dụ nói một giọt nước tràn ly phải không? Nào giọt nước tràn ly. À, rồi cái anh giọt nước đó anh nói tôi mới là cái người làm tràn ly đây. À, thiệt sự ra nếu không có cái dưới thì làm sao anh làm tràn ly? Nếu không có dưới này một số đồng dưới này làm sao tràn ly? Đấy. Thì phải có cái dưới này lên và cái cuối cùng cái giọt nước cuối cùng mới tràn ly chứ. Vậy thì cái một niệm Phật mà diệt hà sa đó, hay là cái câu nhất thanh mà phước sanh vô lượng đó, cái nhất thanh phải là nhất thanh mà niệm Phật nhất tâm bất loạn à, đến cái độ mà niệm Phật mà không còn thấy Phật, niệm Phật mà không còn tưởng mình, biết mình, thấy mình niệm Phật nữa à. Niệm cho đến chỗ Phật và mình là một à, thì mới đó là mơ phước, phước sanh vô lượng. Chắc không phải Mô Di Đà Phật hà sa, Niệm A Di Đà Phật hà sa. Cứ vậy thì cái đó là hiểu như vậy là sai chữ. À, có cái câu đó là chỉ nói giống như là một lời khuyên. Sai thì cũng không phải là sai hẳn, nhưng mà đúng cũng không phải, từng chữ cũng không phải là đúng hẳn. Thành ra do đó mà cái dịch, cái nghĩa của cái câu đó nó khó ở chỗ đó. Nếu dịch đúng cái nghĩa thì nó lại không đúng cái ý. Mà dịch theo cái ý thì lại mất cái nghĩa của cái chữ. Cho nên mấy cái câu đó rất là khó. Thì trở về cái điểm của tổ nói trong này đó, thì chúng tôi khuyên nên quý vị nên tụng, nhưng mà có cái ý của mình. Đắc kiến A Di Đà Phật, kim sắc chi thân đất lịch, A Di Đà Phật bảo nghiêm chi độ, đắc mong A Di Đà Phật cam lồ quán đảnh. Cam lồ quán đảnh, cam lồ là nước cam lồ ha. Cam lồ quán đảnh là rải ở trên cái đỉnh đầu. Cam lồ quán đảnh cái như là quý vị xuất gia, quý vị xuống tóc phải làm cái gì đó thì quý thầy lấy cái nước rải 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 đó. Cái nước đó thì gọi cũng là một cái cam lồ quán đảnh, nhưng mà không dám dùng cái chữ quán đảnh. Bởi chữ quán đảnh thường thường á là để cho các vị Phật hay là mấy ông vua mà lên ngôi đó. À, còn mình đây mình dùng chữ gọi là cam lồ sái tịnh. Sái tịnh là sao? Rửa sạch. Rửa sạch cái gì? Phiền não, lâu đời, lâu kiếp, tồn chứa trên đầu, trên tóc đó. Sự ngã túc chướng tự trừ, thiện căn tăng trưởng, tật công phiền não, đúng phá vô minh, viên giác diệu tâm, khất nhân khai ngộ, tịch quan chân cảnh thường đắc hiện tiền. Đó là một cái giấc mơ cầu cho được Đức Phật hiện ra. Thì giả sử tôi nói ví dụ, bây giờ đây, tất cả chúng ta, tôi tưởng rằng, tôi nghĩ rằng là gần như 9 phần 10, ít ai thấy Đức Phật hiện ra lắm. Mà giấu mình Đức Phật hiện ra nữa, mình cũng không dám tin. Anh như tôi nói cái này, mà tôi khuyên cũng đừng có tin. Khuyên cũng đừng có tin. Tại mình dễ bị lắm, mình dễ bị mắc mưu lắm. Đó. Cứ coi nếu mà giả sử một vị nào đó mà cứ thấy Phật thường hiện ra đó, thì nếu mà nói được á, nếu mà nói được trong cái giấc mơ đó, thì nói liền đi, xin ngài đừng có hiện nữa. Xin ngài đừng có hiện nữa. Hả? Tôi cũng có một lần con vị tôi cứ khuyên như vậy rồi, rồi sao không hiện nữa thiệt. À, tôi khuyên cái gì đó cứ quả quyết đó là Phật. Thì tôi nói nếu mà vậy đó là Phật thì bây giờ bữa sau đó bác trên nói thế này nè, xá ba xá, xin ngài đừng hiện ra nữa, thì vị đó sẽ không hiện ra. Tại sao thất bại rồi. Nói theo tiếng đời người ta biết tẩy rồi, không phải không, người ta biết tẩy rồi thì hiện ra sao nữa. Nếu mình cứ nghĩ mình là Phật và người ta sẽ cung ứng cho mình, người ta cung kính mình là Phật, mà bây giờ ta biết mình là Phật giả rồi, Ta nói nghe xin Đức Phật, được ngài đừng hiện ra nữa. Tức là ta, nếu Đức Phật thiệt thì ta phải rước mình tới chứ. Mà ta đã từ chối một cách khéo gì vậy, thôi chứ mình tới chi nữa. Thế nên thôi ngài cũng đi luôn. À, chứ, thì cứ, chứ cũng đừng có một cái cử chỉ gì. À, hay là ngược lại nữa, tôi nói kể lại một cái chuyện khác nữa. Ví dụ, chuyện này nó hơi xa một chút nhưng mà nó cũng đúng. Có người thấy cha thấy mẹ, à, hay là đôi khi thấy những người không phải cha mẹ mình. Có khi đôi khi thấy cha mẹ về đòi cái này cái kia. Đôi khi nói phải cho ăn hay là phải cho áo hay là phải cho gì đó. Ô mẹ lạnh lắm hay là mẹ đói lắm hay là gì ví dụ ấy. Thì mình là con mà, nghe nó vậy đó, xót thương lắm. À, chạy lên chùa kiếm thầy, con thấy mẹ con khổ quá, thế nào thế ha. Thế thì xúc động lắm. Bây giờ hãy thầy bày cái gì là làm ngay để mà cho mẹ được khói. Đó. À, nhưng mà những trường hợp như vậy tôi không dám phủ nhận hết ha, 100%, nhưng mà hầu hết đều giả. Hầu hết đều giả, không phải thật. Không phải thật. Hầu hết đều giả là vì sao? Bởi vì nếu mà nói theo kinh Phật thì cái người đó, cái người mất đó, tôi cho là đi một tuần cho tới 7 tuần là phải đi thọ sanh. Hay là có còn chăng nữa thì cũng 3 tháng, 10 ngày, 100 ngày, 1 năm là đi thọ sanh. Đó, có thương, có tiếc, có mến, có liếng gì nữa đó, thì đến đó là cũng đi thọ sanh rồi. Thì đâu còn nữa. Đâu còn nữa. À, mà còn nữa đó thì không phải là người đó rồi. Không phải là người đó rồi. Nhưng trong kinh Phật nói giả sử cái người đó mà phải một cái nghiệp chướng nào đó, một cái tội lỗi nào đó mà phải thác sanh trong những cái loài súc sanh thì cũng đi thọ sanh rồi. Trong loài ngạ quỷ là cũng thọ sanh rồi. Chứ không còn nữa. À, vậy thì cái người mà tự nhận là cha là mẹ là cái gì của người con đó thì cái người đó không phải là cái người cha mẹ thật mà phải là cái người trá, cái người giả. Tại vì thấy cái người con thương mẹ, người con thương cha thì họ mới mạo nhận để mà hiện ra. Mà nói rất đúng, nói rất chính xác, chứ không phải nói lôi thôi đâu. Thành cái người kia dễ tin lắm. Dễ tin là chính thực là mẹ mình, chính thực là cha mình, chính thực là người thân của mình. À, thì nói theo trong kinh Phật thì không còn. Nó hoặc là bây giờ cái người đó có phước là cũng đã sanh lên cõi trời rồi, hoặc là cái người có phước sanh trong cõi nhân mà cũng đã lớn rồi thì cũng đâu còn nữa. À, thành ra mình bị cái đó rồi mình cứ tưởng là cha mẹ mình còn đâu đó. Thì có một hôm có một ông cũng nói vậy đó. Tôi nói vậy thì đi, tôi không dám nói là người đó không phải là cha, nhưng mà tôi nói nếu mà là cha là kỳ sau đó thì nên tìm thầy, hoặc là gặp được. Nếu mà nói như vậy thì nói là con có cúng, con có quỳ siêu, con có làm việc, con có cái này nọ gì cho cha rồi. Đó. Nếu mà nói được trong giấc mơ đó, mà gặp được mà nói được, hay là cha nên về chùa, hay cha nên nghe kinh, hay cha nên thế nào thế khác, cứ nói như vậy đi. À, sợ rằng lúc đó mình lính quýnh mình nói không được. À, mình lại tưởng tượng cái gì đó là mình nói không được rồi. Thì nó uống đi, thì cái người đó cứ lưu luyến mình hoài. Còn ngược lại, không phải cái người mình thương mà người mình ghét mà nó cũng vậy nữa. Thì tôi cũng gặp một cái trường hợp, một cái người mà gặp cái người mình ghét nó cứ tới hoài. Thì mà một lần tới như vậy đó thì cái người mà thấy đó giận lắm, chửi mắng đánh đập. Rồi có một hôm á, tôi thấy ông nằm la, dĩ nhiên là la trong cái giấc mơ này, nó không có tiếng, nó không rõ ràng, nhưng mà gì đó. Án mà đi bất di hồng, án mà đi bất di hồng, hồng hồng gì đó nha. Nó nói cũng ấm ớ vậy đó. Thì tôi đập dậy, tôi hỏi cái gì vậy, cái gì mà la lối vậy trong giấc mơ. Thì ông nói là, ông kể lại là có mấy cái người nó tới nó phá, mà hỏi phá.